Thank you. ตรีพยายามจนสามลาภูมิเงินเก้าเรื่องสองพามันให้เหลือมีตั้งได้จึงโอวาเนียตั้งลาภูมิเงินเก้าเรื่องที่สุขจำเดียดเลย
จังกังดัง
ต้นเก้าเจอไหลบาโมเนียมลาภูมิเงินเก้าเรื่องยิ่งต่อทันยืดไปทั้งเจ้าดาวคอยทั้งใจเธอแห่งว่าลาภูมิเงินเก้า
นะโมบุตรยะทำไงถึงฉันเถอะทำไงถึงเช้าแต่เช้าทั้งจิ้งนำขยันทรงจำหรือบ้าchương trình đây là chương trình Phật pháp Quốc gia Thâm Má trên Phao Thóc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 10 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3 giờ sáng, Con Tâm Như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Melinda Panya Panya, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là chỉ là hiện tượng của tâm thức sẽ do Đệ Đức Pháp Tín giảng dạy. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo. Con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, ít cho biết biết khổ thì giới hạnh việc là tu trân thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính mật sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay chỉ là hiện tượng của tâm thức, con kính xin thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Margasana, thứ hai tội hay mạng sống ở chúng sanh, các pháp này khác về nội dung, khác về hình thức, hay là có chung nội dung, chỉ khác về hình thức tên gọi. Sau đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tội có sự biết rõ là tướng trạng, mạng sống ở chúng sanh là không có. Nếu mạng sống không có vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý. Vị trưởng lão đã nói rằng, nếu mạng sống chỉ nhìn cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh bằng ý, vậy chăng mạng sống ấy khi các mắt bị hoại vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài, trước mặt qua bầu không gian lớn hơn? Có phải khi các tai bị hoại, mũi bị hoại, lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại vẫn có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm cảnh xúc rõ hơn bầu không gian lớn hơn? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, chính vì điều ấy mạng sống ở chúng sanh là không có. Thưa ngài Nagasana, ngài Phật khôn khéo, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Bảo Giá. Nam mô Tam Bảo Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến những trò đắc đẳng, những trò phát đăng, để đức nhân hạnh cùng những tôn đức tăng đang có mặt ở như thế. Kính chào cô trung nữ và các vị Việt Nam trung nữ. Và quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Có bị tạp tâm tiếng mưa ở bên ngoài hay không? Vì chỗ của chúng tôi đang mưa rất là lớn. Và vì cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Chúng tôi quý vị, như vừa rồi chúng ta đã được nghe vị MC đọc phần chánh văn. Bây giờ đó, một lần nữa chúng tôi xin tóm tắt lại. Có nghĩa là cái bài học của mình ngày hôm nay đó, thì Đức Vua mới hỏi Tôn giả Nagasena về cái ba cái vấn đề thức hay là tuệ hay là mạng sống ở chúng sanh. Ba cái pháp này nè, hay là các cái pháp này, nó sẽ khác nhau về nội dung, khác về hình thức, hay là nó có chung nội dung, chỉ khác về hình thức và tên gọi thôi. Kính thưa quý vị, khi mà được nghe như vậy đó, thì Tôn giả Nagasena đã hỏi, đã trả lời cho Đức Vua nghe, đã trả lời cho Đức Vua nghe rằng là thức đó, thì nó có cái sự nhận biết là tướng trạng, và tuệ nó có cái sự biết rõ là tướng trạng, còn đối với mạng sống ở chúng sanh là không có. Vậy thì khi mà được nghe nói như vậy đó, thì quý vị thấy rằng Đức Vua mới nói nếu mà mạng sống không có đó, thì vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, ai nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, hương vị bằng lưỡi, xúc chạm bằng thân, vân vân. Thì khi đó Tôn giả Nagasena đã trả lời rằng nếu mà mạng sống nhìn thấy bằng cảnh sắc, nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, rồi ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, vân vân, thì phải chăng mạng sống ấy, phải chăng cái chuyện mạng sống ấy khi mà các mắt bị hoại vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc hoặc là nghe bằng lỗ tai, vân vân. Thì ở trong cái đoạn này thì quý vị thấy rằng lúc mà Tôn giả Nagasena nói rằng cái mạng sống ở chúng sanh không có, thì Đức Vua ở cái vấn đề chỗ này, Đức Vua mới hỏi rằng vậy thì nếu mà mạng sống không có vậy thì ai thấy này kia, vân vân. Thì khi đó Tôn giả Nagasena đã trả lời lại thì nếu mà ví dụ như là khi mà mắt mình bị hư, mắt mình bị hư đó, vậy thì mạng sống thấy phải không? Hoặc là khi lỗ tai mình hư đó, là mạng sống nghe được phải không? Thì kính thưa quý vị, khi mà trả lời như vậy đó, thì Đức Vua đã tán thán Tôn giả Nagasena rất là khôn khéo. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa ở trong cái đoạn này nè, chúng ta thấy rằng là Đức Vua là cho rằng là cái mạng sống là thấy được hoặc là cái mạng sống nghe được vân vân, thì Tôn giả Nagasena chỉ đưa ra cái hình ảnh, đưa ra cái hình ảnh cho chúng ta. Ví dụ như giờ quý vị nói với chúng tôi, quý vị nói với chúng tôi là không phải con mắt nó thấy đâu, mà do cái mạng sống mình nó thấy, không phải cái lỗ tai nó nghe đâu, do cái mạng sống của mình nghe, vân vân. Thì lúc đó chúng tôi mới trả lời cho quý vị nghe rằng vậy thì khi mà con mắt mình nó hư, hoặc là cái lỗ tai mình nó hư, thì vậy thì mình nghe và thấy bằng cái mạng sống mình như vậy phải không? Thì chính cái cách giải thích đó, nó cũng là cái câu trả lời, cũng là cái câu trả lời. Nhưng mà ở trong cái bài này đó quý vị, nó có một cái vấn đề chỗ này, nó có vấn đề chỗ này. Có nghĩa là cái chữ mạng sống ở đây, cái mạng sống ở đây, ở trong bản Pali á, dịch là bằng cái chữ là chi vô. Chi vô thường thường ở cái mạng sống là ở trong cái danh từ Pali được nói đến là chi vát. Nhưng mà ở cái chỗ này á, không dịch được là mạng sống quý vị. Không dịch được là mạng sống. Tại sao vậy? Tự nhiên nếu mà dịch bằng mạng sống á, chúng ta nghe chúng ta không có hiểu. Ví dụ như nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe, chúng tôi biết chắc rằng khi mà hồi nãy giải thích rằng ví dụ như là không có con mắt là lấy gì thấy cảnh sắc, hoặc là không có lỗ tai thì lấy cái gì mà nghe được âm thanh, đúng không?
thì quý vị sẽ hiểu. Nhưng mà đối với khi mà nói về mạng sống, ví dụ như là cái câu trả lời của tôn giả Nagarjuna là mạng sống thì không có, mạng sống ở chúng sanh là không có, thì quý vị nghe thấy rất là lạ quý vị. Vậy thì ở đây nó là cái gì? Chi vô chi vá này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là đang nói về những cái vị ở trong thời này, ở trong cái thời đó, đó người ta chuyên nói về cái gì quý vị? Cái linh hồn, cái tự ngã, hoặc là cái bổn mạng. Thường thường quý vị thấy rằng đến ngày nay cũng vậy đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cứ đi coi mình là bà độ hay là ông độ mạng hay là bà độ mạng hay là cái gì đó. Hoặc là thường thường nói về cái chữ bổn mạng á, thì chúng ta nghe rất là nhiều. Còn đối với những người mà ông lên bà xuống á, thì mình thường nghe nói về cái gì quý vị? Linh hồn. Còn nếu mà nói về những cái người mà tà kiến này kia vân vân, thì người ta chuyên cho rằng cái tự ngã. Vậy thì quý vị thấy rằng ở ngay cái chỗ này á, chúng ta phải biết cái câu này là có nghĩa là gì. Đối với cái linh hồn không có ở chúng sanh, cái linh hồn không có ở chúng sanh, tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi nói nè, chúng tôi nói cho quý vị nghe, không phải là tự cái, nếu mà con mắt mình á, mà nó thấy được cái gì đó, nó thấy được một cái hình ảnh đó, ví dụ như thấy được một cái bông hồng, thì là do đâu mình thấy quý vị? Do mình có con mắt, rồi nó có cái cây bông hồng, rồi nó có cái gì nữa quý vị? Có ánh sáng để vừa đủ, có ánh sáng vừa đủ, rồi có cái sự tác ý, thành ra chúng ta mới thấy được. Nếu mà thiếu một trong bốn cái nguyên nhân đó, thiếu một trong bốn nguyên nhân đó, chúng ta không thấy được. Ví dụ như quý vị có thể nãy giờ quý vị vào ở trong cái lớp học này, nếu mà quý vị không nhìn tuy rằng những cái nick name đang hiện diện ở trên màn hình của mình, nhưng mà nếu mà mình không có tác ý, hoặc là nãy giờ quý vị vào quý vị không có nhìn tác ý lên cái banner, rồi thì quý vị cũng không có biết rằng, tuy rằng quý vị có thấy chữ, nhưng mà quý vị không biết người ta viết cái chữ gì trên đó. Tại sao vậy? Tại vì mình không có sự tác ý. Đó là quý vị thấy rằng mình có con, lúc đó trong cái trường hợp này mình có con mắt và nó có cái cảnh ở trước mắt mình, và nó có một cái ánh sáng nó vừa đủ, nhưng mà mình chưa thấy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tác ý. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà cái sự thấy thì nó sanh lên á, là do nó hội đủ bốn cái nguyên nhân đó, thành ra chúng ta thấy, thành ra chúng ta mới thấy cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng á, vậy thì không phải cái linh hồn nó thấy. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi nghe những cái người mà ở ngoài Phật giáo, có nghĩa là ở những cái tôn giáo bạn á, người ta giảng, người ta nói rằng là thấy bằng cái sự nghe, thấy bằng cái sự ngửi, thấy bằng cái sự thấy, hoặc là thấy bằng cái sự nghe. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đối với Phật giáo, những cái lời của Đức Phật dạy, chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó, văn nghĩa cụ túc, không bao giờ mà quý vị thấy không. Chỉ có ví dụ như là mình nói, ví dụ như mình nói một cái ngôn ngữ thông thường mà chúng ta cũng như là chúng ta thường dùng, thành ra nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn. Ví dụ như chúng ta bị bệnh, chúng ta nói là đi khám bác sĩ, nhưng mà khi mà mình nói câu đó ra đó, thì ai cũng biết là mình đi khám bệnh, chứ mình đâu có vô trong đó mình khám ông bác sĩ gì. Ông bác sĩ ông ở đó để mình lợi mình khám bệnh, thành ra. Nhưng mà những cái danh từ mà nó chạy chạy như vậy đó là chúng ta dùng nó quen rồi. Ví dụ như là người đó người ta bệnh, tại đầu người ta nói đi khám bác sĩ, nhưng mà thật sự ra đi vô bác sĩ khám bệnh, đi đến bệnh viện để bác sĩ khám bệnh, thành ra đó, ở ngoài đời khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ, chúng ta giao tiếp, thì chúng ta nói ví dụ như là có những cái từ ngữ địa phương, có những cái từ ngữ địa phương đó, thành ra chúng ta nói mọi người người ta nghe, người ta hiểu, tuy rằng cái lời đó nó có lệch lạc tí xíu, nhưng mà ở trong Phật giáo á, thì quý vị thấy rằng cái gì nó phải đi ra cái đó, cái gì nó qua. Chứ có nhiều người đó quý vị biết không, khi mà được học ở trong Phật giáo á, người ta giảng cái chữ đâu nghĩa đó, thì cái người đó người ta không thích quý vị. Nhưng mà nói cái gì mà nó thuộc về linh linh, thiên linh linh, địa linh linh á, ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như có người người ta hỏi về những cái câu thiền, thì nghe cái vị thiền sư đó là lấy cái cây mà đánh lên đầu mình, cái đó là giác ngộ, nói về là cũng như là ngộ được cái lý đó, ngộ được cái lý khổ não vân vân, bị đấm cây là quá khổ, thành ra ngộ được cái sự khổ đó. Thành ra cái điều này á, ở trong Phật giáo mà gọi là cái lời dạy của Đức Phật đó, cái điều đó không có gì. Cái trường hợp này nó không có trong đó, mà cái chữ ở đâu cũng là nghĩa nó. Vậy thì ở lại cho quý vị nghe, trở lại ở trong cái bài học ngày hôm nay á, vậy thì cái cốt yếu á là gọi là cái là chúng ta đang tìm hiểu về cái gì vậy? Thức, thức á, thường thường là chúng ta nghe, ví dụ như chúng ta nghe nói thức hoặc là thức quẩn, thức và tội, thức và tội và cái linh hồn, nó sẽ những cái pháp này nó khác về nội dung, nó khác về hình thức, hay là nó có chung nội dung, hay là nó chỉ khác về hình thức và nó khác về tên gọi. Thì chúng tôi bị trước tiên á, chúng ta phải biết cái thức ở đây có nghĩa là cái gì quý vị. Thức á ở đây á nó có nghĩa là cái sự biết. Mặc dù mà chúng ta biết một cách thông thường, còn đối với tội á là có nghĩa là sự biết, biết mà biết sâu sắc, biết sâu sắc. Sẵn ở đây á thì chúng tôi thích cho quý vị, chúng tôi sẵn ở đây á thì chúng tôi nói cho quý vị nghe luôn. Đối với tâm của chúng ta, khi mà một cái tâm của chúng ta mà nó sanh lên để mà nó biết cảnh, thì cái sự biết đó, nó ở trong đó nó có nhiều cái việc. Thí dụ như đối với tâm cũng là biết cảnh. Rồi trong cái khi đó có những lúc mà còn cái đối với cái thức đó, nó cũng gọi là biết cảnh. Nhưng mà mỗi cái biết nó khác nhau. Còn đối với tội thì nó cũng là biết, nhưng mà cái sự biết nó sâu sắc hơn. Hoặc là đối với tưởng cũng vậy đó quý vị. Đối với tưởng cũng vậy, cái sự biết nó một cách riêng biệt. Nhưng mà ở đây thì nói về cái sự thức á, mà nó có cái sự biết, nó có sự biết là trạng thái của nó. Vậy thì có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở đây mình đang nói cái nhìn riêng đặc biệt, cái cách nhìn của thức nó riêng, nó không có cái tưởng xen dự vào, hoặc là nó không có tội nó xen dự vào, là mình đang nói về cái điều này. Ví dụ như là quý vị thấy rằng, ví dụ như là mỗi cái biết nó khác nhau quý vị. Ví dụ như là đối với cái biết của tưởng thì nó khác, cái biết của thức thì nó khác, rồi cái biết của tội thì nó khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng giống như tất cả chúng ta ở trong cái room này chia ra thành, như là mình lấy ra ba người điển hình, thì mỗi người vào ở trong cái room này, trong ba người đó mỗi người nhận thức khác nhau. Mỗi người nhận thức khác nhau. Ví dụ như có người ta nhận thức rằng là cái room này đang nói những cái âm thanh, như là người ta đang nói chuyện chơi gì trên diễn đàn. Rồi có người thì người ta nhận thức rằng ở đây thì đang nói về Phật học. Rồi có người đó người ta mới, cũng như là người ta mới nhận thức khác nữa, là có nghĩa là người ta biết rằng cái room này đang giảng cái chuyên đề, nó chuyên đề ở trong Phật học. Thành ra đó thì cũng vậy, ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều gì quý vị. Ví dụ như khi mà một tâm của ta, chúng ta sanh lên á, thì ở trong đó nó có cái sự nhận biết, nhưng mà mỗi thành phần nó nhận biết riêng nhau, mỗi cái thành phần nó nhận biết riêng nhau hết, chứ nó không phải là nhận biết giống nhau. Nhưng mà ở đây nó có đồng cái sự biết, nhưng mà mỗi cái biết á thì nó sâu và nó cạn, hay là nó thông thường, nó thông thường thôi vì vậy thì ở sẵn nhân cái dịp này á, chúng tôi cũng giải thích cho quý vị cái biết của tưởng luôn quý vị. Cái biết của tưởng á, ví dụ như là đối với cái biết của tưởng á, ví dụ như là mình gặp lại, ví dụ như quý vị nhìn quý vị thấy người ta chát ở trên màn hình, tại sao quý vị biết được màu đỏ, hay là tại sao quý vị biết được màu xanh? Khi mà chúng ta nhận biết được màu đỏ hoặc là chúng ta nhận biết được màu xanh là do cái gì vậy? Là do cái tưởng của chúng ta nó nhận biết, do cái tưởng của chúng ta nó nhận biết. Thành ra đó, rồi nhưng mà cái tưởng này đó quý vị, có khi nó nhận biết đúng, có khi nó nhận biết sai. Cái tưởng, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình ưa nói về tưởng đồ này kia, nhưng mà quý vị biết chúng ta cái tưởng này nó có nhiều khi á, xin lỗi quý vị chờ chúng tôi chút. quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, xa thủ cảm ơn quý vị. Hôm nay đó thì kính thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay thì phải nói rằng là nó cũng rất là chuyên sâu, chuyên sâu. Có nghĩa là nó phải nó liên quan đến A Di Đà rất là nhiều. Thật sự ra nó thì có nhiều khi chúng tôi cũng ráng cố gắng, để mà dùng những cái thí dụ, nhưng mà có nhiều khi không có dùng được quý vị, tại vì mình cũng như mình chưa tìm thấy được, rất là khó thí dụ. Thì thằng tâm của chúng tôi cũng rất là mong muốn có những thí dụ để giải thích cho quý vị, để mình dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng mà không tìm được thí dụ. Thành ra do đó chúng tôi cũng ráng cố gắng, mong quý vị quan hệ. Vậy thì trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói về cái thức đó quý vị. Ví dụ như cái thức đó, dạ xin lỗi, nói về cái biết của tưởng, cái biết của tưởng là khi mà mình nhận biết được cái màu đó là màu gì, thì lúc đó là cái đó là mình nhận biết bằng cái tưởng. Rồi cái sự biết mà do thức á, thì cái biết do thức này á, quý vị biết rằng nó cũng như là nó không có cần phải suy xét nhiều, nó không có cần phải suy xét nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với chúng ta, ví dụ như chúng ta một ai đó người ta kéo chúng ta vô cái room nào, thì vừa vô room đó chúng ta biết room, chúng ta nghe cái tiếng nhạc chúng ta biết room ca nhạc, còn vừa vô mà chúng ta nghe tụng kinh rồi này kia là rồi chúng ta biết là room Phật học. Cái biết đó là cái biết của thức, cái đó là chúng tôi lấy cái ví dụ, cái điển hình của thức đó, thì nó biết một cách đơn giản, nó biết một cách nó biết một cách rất bình thường. Ví dụ như rồi cái người mà người ta bán, ví dụ như những cái hàng hóa, người ta cái mặt hàng người ta bán quen thuộc, thì cái, ví dụ như một người bán vải đi, người ta nhìn vô rồi người ta biết cái vải nó là vải gì, người ta nhìn vô là người ta biết vải chứ không phải giấy. Thành ra cái đó là gọi là cái biết, mà cái biết của thức. Chúng ta ở đây chúng tôi là ví dụ như là một cái biết, là nó có cái biết là nó chung, nhưng mà ở đây cái biết của thức nó là như vậy. Nó biết một cách rất là đơn giản, có nghĩa là nó, nhưng mà nó không có nhận thức được sâu xa. Vậy thì quý vị thấy rằng cái biết của tội nữa, cái biết của tội nữa thì như thế nào quý vị? Cái biết của tội, cái biết của thức á, thì nó nằm ở trong thức quẩn, nó nằm ở trong thức quẩn. Nhưng mà đối với cái biết của tội á, nó khác nhau quý vị. Cái người mà biết bằng tội á, thì cái người này sẽ biết rõ được cái thực tướng, biết rõ được thực tướng. Nếu mà ví dụ như quý vị thấy rằng những vị mà tu thiền, người ta thường quán xét các pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã, thì người, hoặc là người ta khi mà người ta ví dụ người ta biết rằng cái vô thường có nghĩa là cái gì, nó có sanh có diệt, nó có hữu có chung, hoặc là người ta biết về vô thường nó sẽ chịu cái sự biến hoại đổi thay, đó là cái biết của trí tuệ. Hoặc là ví dụ như bình thường quý vị thấy rằng một người á, mà người ta ví dụ như là cái người mà có trí á, thì thường thường quý vị thấy không, người ta nghe cái điều gì người ta thấy hay, và cái hành động cái việc làm đó người ta thấy có lợi ích, thành ra người ta sẽ nắm giữ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta sẽ học hỏi và người ta ghi nhớ, thì cái đó gọi là cái biết của tội. Cái biết của tội, cái thường thường á, quý vị biết rằng khi mà mình biết bằng cái tưởng thì có khi nó đúng, có khi nó sai. Còn khi mà chúng ta biết được cái bằng cái thức á, là có khi á, là nó nhận biết một cách thông thường thôi, nó nhận biết một cách bình thường thôi, nó không có cái sự mà ví dụ như là suy đi nghĩ lại nhiều ở trong đó. Nhưng mà đối với cái biết của tội á, thì đây là một cái rất sâu sắc mà chúng ta biết rõ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với thường thường ở trong kinh á, thì quý vị thấy rằng khi nào hồi lúc trước đó, chúng tôi đọc ở trong kinh tạng, khi nào mà chúng tôi đọc mình chúng tôi thấy rằng ở trong đó có chữ Ban Nha là nói về cái biết của trí tuệ, Bát Cha Na Tiếp Ban Nha, cái biết của tội, hoặc là cái thường thường khi mà các vị đó mà đắc được tội quán mà phát sanh, thường thường ở trong kinh tạng thường dùng cái chữ Nha Na hay là dùng cái chữ Ban Nha, thì mình biết rằng đây là một cái biết sâu sắc, mình biết một cách sâu sắc. hoặc là đối với chúng sanh, đối với thường thường ở bên ngoài, ở đời sống á, thì chúng ta thấy rằng cái biết của Chúa Trời lúc nào nó cũng cao thượng, cái biết của Chúa Trời á, lúc nào nó cũng đem lại nhiều cái sự an lạc. Vậy thì như hồi từ hồi nãy đến giờ chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rằng là ở hôm nay á, mình học cái bài này á, là nói về cái gì quý vị? Nói về Đức Vua mới hỏi Ngài Nagasena đối với cái thức là Vinh Nha đó, cái tội Banh Nha và cái Chi Vô Chi Vát, là có nghĩa là cái linh hồn, cái linh hồn hoặc là cái bổn mạng. Thì những cái pháp này nó khác về nội dung, nó khác về hình thức, hay là nó có chung nội dung chỉ khác về hình thức và tên gọi. Thì quý vị thấy rằng là Đức Vua Ân xin lỗi Tôn giả Nagasena đã trả lời cho Đức Vua nghe thức thì có nhận thức là tướng càng, rồi tội có sự biết rõ là tướng càng. Thì quý vị thấy rằng đối với hai cái pháp này là nó nhận thức và biết rõ, nhưng mà đối với cái pháp thứ ba Chi Vô, có nghĩa là nói về cái linh hồn hoặc là cái bổn mạng, thì cái điều này nó không có ở chúng sanh quý vị. Vậy thì quý vị đã hiểu được chữ thức rồi, quý vị hiểu được trí tuệ rồi, Vinh Nha Ná và Banh Nha rồi, bây giờ nói về cái bổn mạng hoặc là cái linh hồn, tại sao mà nói rằng không có? Tại sao mà chúng ta nói rằng không có quý vị? Thì thật sự nó không có, nhưng mà chúng ta cho nó là có. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi đã ở trong lúc đầu chúng tôi bước vào cái đề tài này, chúng tôi đã nói với quý vị, con mắt mình nó thấy cảnh sắc, tại sao nó thấy? Tại vì do chúng ta do cái duyên nó có con mắt, rồi nó có cảnh sắc, rồi nó có cái gì nữa quý vị, nó có ánh sáng, rồi nó có cái sự tác ý. Vậy thì nếu mà một trong đối với bốn pháp này mà thiếu một trong một pháp nào đi nữa, thì chúng ta không có thực hiện được cái sự thấy. Chúng ta không có thực hiện được cái sự thấy. Và đối với cái tai của chúng ta nghe cũng vậy. Tại vì chúng ta có cái lỗ tai. Rồi chúng ta có cái gì khi mà âm thanh, rồi cái khoảng cách nữa quý vị. Rồi chúng ta có cái sự tác ý nữa. Chúng ta có cái sự tác ý nữa thì sao quý vị? Thì lúc đó chúng ta mới nghe được. Lúc đó chúng ta mới nghe được. Còn nếu mà thiếu thì đâu có nghe. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta đâu có nói được là do cái linh hồn nó nghe, do cái linh hồn nó nghe, do cái lỗ tai chúng ta nghe, do cái lỗ tai chúng ta nghe, do mắt chúng ta thấy được cái cảnh đó, cái hình ảnh đó, chứ không phải là cái linh hồn nó thấy. Mà cũng đâu có linh hồn đâu mà cái chứ mà nói rằng là linh hồn nó thấy. Quý vị thấy rằng do cái pháp này có mặt, do cái duyên, cái pháp này có mặt, rồi có cái pháp kia, rồi cái sự thấy hoặc là cái sự nghe hoặc là cái sự ngửi nó mới tăng lên, hoặc là do ví dụ như là chúng ta có cái thân này, rồi có cái sự xúc chạm, rồi có cái vật đó nó cứng hay mềm, nóng hay lạnh vân vân, thì chúng ta mới cảm nhận được, thì lúc đó thân thức nó tăng lên. Chứ không, quý vị thấy rằng nó không có một cái gì mà nó chờ sẵn ở đó để mà nó nhận ra, nó nhận thức ra được. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái sự nhận biết của chúng ta đó, ví dụ như là nói về cái nhãn thức là sự cái sự nhận biết của con mắt của chúng ta, cái nhãn thức là cái sự nhận biết của con mắt của chúng ta, rồi cái nhĩ thức là có nghĩa là gì, cái chỗ nào mà chúng ta nghe được, cái chỗ như là cái chỗ nào mà chúng ta nghe được thì gọi là nhĩ thức. Mà ở trong đó đó nó sanh chỗ nào thì ở mà nghe chỗ nào thì nó sanh chỗ đó, có nghĩa là ở lỗ tai chúng ta nghe được, thì cái sự nghe đó nó sanh ở lỗ tai, không thể nào mà nói rằng là linh hồn được hết. Thì chỉ có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người người ta làm văn làm thơ, người ta mới không hiểu, người ta mới nói cái chỗ đó thôi. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng giờ con mắt đó nó chuyên bắt cảnh sắc, lỗ tai nó chuyên bắt về âm thanh, mũi nó chuyên bắt về mùi, lưỡi nó chuyên nếm về vị, thân nó chuyên biết về cái sự nóng lạnh, hoặc là cái sự cứng mềm. Còn đối với ý thì nó sẽ nhận thức được các pháp. Thành ra từ đó nó mới phát sinh cái gì vậy? Ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta, ở trong cái đời sống của chúng ta nè, do chúng ta thấy cái hình ảnh đó nên nhãn thức nó sanh lên. À, do có cái ba cái pháp này nó gặp mặt nhau nên nhãn xúc sanh lên. À, rồi nhãn thọ nó sanh lên. À, đó thì quý vị thấy rằng vậy thì nếu mà nói theo cái ngôn ngữ ở ngoài đời bình thường á, thì quý vị thấy rằng á là do ví dụ như là do chúng ta thấy cái hình ảnh đó, rồi cái sự thấy có những cái pháp này nó xúc chạm, nó gặp nhau, cái sự thấy nó sanh lên, rồi cái sự thích hay là không thích thì lúc đó nó sẽ sanh lên ở trong tâm của mình. Thành ra đó là rồi ở trong cái ngôn ngữ thông thường á, ở trong cái cuộc đời thì mình nói rằng ví dụ như là tôi thấy hoặc là tôi nghe, tôi đã nghe như vậy vân vân. Thì nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho Ngài Bán Giá, trong cái thấy chỉ là sự thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người thấy, không có người nghe. Tại vì những cái pháp này nó khi mà nó gặp nhau, căng cảnh này nó gặp nhau, nó phát sanh lên cái nhãn xúc hoặc là cái nhĩ xúc, rồi từ đó mình không biết mình chấp giữ, từ đó mình không biết mình chấp giữ mình. Vậy thì mình cho rằng là có bản ngã hoặc là có linh hồn và có chúng sanh. Thật sự ra quý vị thấy rằng ví dụ như là nói về loài người hay là chư thiên, để gì? Để dùng những ngôn ngữ đó để mà như là diễn giải cho mình hiểu cái loài người là như thế nào. Loài người là những cái chúng sanh vừa có đau khổ vừa có hạnh phúc, còn đối với những cái chúng sanh ở trong địa ngục là cái sự đau khổ không ngừng, cái sự đau khổ không ngừng. Để chi? Để nói lên diễn giải cho chúng ta người này nghe bằng cách này, nghe bằng cách kia, để mà chúng ta hiểu được. Chứ thật sự ra đó, thật sự ra thì quý vị thấy rằng đối với cái linh hồn nó không có, hoặc là cái tự ngã nó không có, nhưng mà mình cho nó là có trong đó. Những cái điều này quý vị thấy rằng nó cũng như là có nghĩa là mình không có cái tâm, mình không có cái tâm sẵn ở trong đây. Ví dụ như ở trong cái cơ thể của mình nó không có cái gì nằm sẵn ở đó, nó không có, ví dụ như là nó không có một cái sự nghe gì mà nó nằm sẵn ở đó. Ở đây có thể là chúng ta lấy cái hình ảnh cái ví dụ như là quý vị thấy là lửa nó không có sẵn ở ngoài cho chúng ta. Đối với lửa đó, quý vị thấy rằng nó đâu có sẵn đâu, mà tại sao nó có vậy? Ví dụ như là mình có những cái dụng cụ để mà làm ra lửa. Ngày xưa thì người ta có mấy cái cục đá người ta chẹt lại, người ta chẹt vô với nhau, rồi người ta lấy cái gì đó nó mềm mềm hoặc là nó khô, người ta mồi nó mới phát ra lên ngọn lửa. Có nghĩa là cái ngọn lửa nó không có sẵn, nhưng mà do chúng ta làm cái cách nào đó thì cái ngọn lửa nó phát sanh lên, chúng ta mới có cái ngọn lửa để chúng ta nấu. Thì cũng vậy, đối với ví dụ như là cái sự thấy của con mắt của mình không có sẵn, cái sự thấy của lỗ tai, cái sự nghe của lỗ tai mình không có sẵn, hoặc là cái sự mà tiếp thu mùi mùi những cái mùi hôi hoặc là mùi thơm vân vân thì nó không có sẵn ở đó. Nhưng mà khi nào mà nó đầy đủ, khi nào mà nó đầy đủ như hồi nãy chúng tôi nói, có mắt, có con mắt, rồi có cảnh sắc, rồi có ánh sáng, rồi có sự các ý vân vân, thì những cái sự thấy của mình nó sẽ bắt lên những cái cảnh đó, nó sẽ sanh ở ngay con mắt của mình. Cái sự thấy ở đâu thì nó sẽ sanh ở ngay nơi đó, chứ nó không có một cái linh hồn, một cái gì nó tự ngã gì ở đó hết. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái bài học này, lúc đó quý vị thấy rằng trong giảng này á mới trả lời đó là cái mạng sống có nghĩa là cái linh hồn hoặc là cái bổn mạng ở chúng sanh là không có. Tại sao vậy? Tại vì thật sự là nó không có, nhưng mà tại vì mình cho nó là có. Thì chính những cái điều này quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học ở trong Phật pháp chúng ta thấy rằng phân tích ra, chia sẻ ra, khi mà chia sẻ ra thì chúng ta không thấy cái tự ngã gì hết. Ví dụ như ở trong cái đời sống bình thường của chúng ta hàng ngày chúng ta thấy rồi chúng ta nghe rồi chúng ta ngửi rồi chúng ta ăn rồi chúng ta có sự xúc chạm rồi chúng ta có sự suy nghĩ, thì những cái pháp này là tại sao nó có vậy? Ví dụ như là ví dụ như đối với cái sự ăn thì do có cái vật thực có cái gì đó thì cái lưỡi của chúng ta mới nếm được cái vị đó, à cái lưỡi của chúng ta nếm được cái vị đó. Có nghĩa là ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng nó không có một cái gì mà nó tạo ra hết, nhưng mà các pháp nó đều do nhân duyên. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói về mình lấy hai cái cục đá mình chèn để mà nó ra lửa, à nó không có một cái gì mà nó tồn tại sẵn hết, nó ở đó. Thành ra khi mà quý vị thấy rằng tại sao ở trong ngày xưa, ở trong thời Đức Phật, à khi mà các cái vị đó mà nghe những cái pháp này đắc được đạo quả, tại sao vậy? Tại vì những cái vị đó khi mà nghe cái trí tuệ phát sinh lên, à các vị này biết rằng là không có một cái bản ngã, à không có một cái bản ngã, không có một cái linh hồn vân vân, à không có một cái tự ngã. Thì khi mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng như nãy giờ chúng tôi chia sẻ cho quý vị đó, à chúng tôi chia sẻ cho quý vị nghe thì quý vị thấy rằng rõ ràng các pháp nào nó sanh lên cũng có nhân duyên hết, à nhân duyên hết. Thí dụ như bây giờ nói về cái đời sống bình thường của chúng ta, tại sao con mắt chúng ta đẹp, à thí dụ như là tại sao mà chúng ta có nước da như vậy, à hoặc là tại sao mà chúng ta có con mắt, hoặc là chúng ta có cái mũi cao, hoặc là cái mũi nó xẹp, tại sao vậy quý vị? À những cái này là do đâu? À do nghiệp nó hình thành, à cái gì nó cũng có cái nhân duyên hết, à hoặc là cái gì nó cũng có cái nhân gần nhân xa của nó. Thí dụ như chúng tôi thường kể cho quý vị nghe, à tại sao đối với Đức Phật, à ngài là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà ngài cũng bị những cái chứng bệnh đau lưng, à ngài cũng bị những cái chứng bệnh đau lưng quý vị, là do cái nghiệp hay là do cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ngay trong hiện tại. Có nghĩa là ở quá khứ ngài đã tạo cái nghiệp đó, à ngài đã đánh một cái vị võ sĩ đó, à ở trong một cái kiếp nọ, à ngài là một cái người võ sĩ ở trong cái làng đó, à ngài đã quýnh cái vị võ sĩ đó, à gãy cái xương sống, rồi sau khi gãy rồi ngài đắp thuốc, mà đắp thuốc cho cái vị đó lành lại, và ngài đã dạy cho cái vị đó là đừng có bao giờ mà tự kêu tự đắc. Rồi cái vị đó, đó là cái nhân ở trong quá khứ, rồi cái nhân mà ngay trong hiện tại này đó, à cái nhân ở ngay trong hiện tại này là do đâu quý vị? Là do ngài hành khổ hạnh, à ngài hành khổ hạnh sáu năm trời ở trong một cái khu rừng, à thành ra quý vị thấy rằng cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân hiện tại, à hiện tại thì do mình hành khổ hạnh nhiều quá, thành ra lúc đó cái như là cái sức mình nó mòn mỏi, thành ra cái bệnh nó mới có cơ hội để nó chỗ. Cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp đó, à có những người đó, quý vị thấy rằng họ do ví dụ như mình không biết rằng là ở trước kia họ có tạo cái nhân bất thiện nhiều hay không, nhưng mà hiện nay mình thấy họ làm những cái nhân thiện nhiều, à những cái hành động thiện của họ nhiều, à nên mình thấy họ được cái sự an vui này an vui kia. Thì ở đây thì chung quy là chúng tôi nói rằng quý vị thấy rằng chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này nó cũng đều do những cái nhân ở trong quá khứ chúng ta đã tạo. Rồi bây giờ đó, chúng ta đẹp hay là xấu, có quyền thế hay là không quyền thế, à hoặc là chúng ta giàu có hay là chúng ta nghèo khổ, vân vân, à chúng ta bệnh nhiều hay là bệnh ít, nó có cái những cái nhân ở trong quá khứ mình đã từng tạo, à mình đã từng tạo. Rồi bây giờ đó, ở trong cái đời sống sau chúng ta có mặt ở cảnh giới nào, chúng ta có sanh lại làm người nữa hay không, hay là chúng ta sẽ chấm dứt sinh tử linh hồn luôn, à vân vân, thì nó cũng là có cái nhân để mà tạo, à chứ không có một ai đó mà đứng ra để mà cứu mình từ cái chỗ này qua cái chỗ kia, à rồi không có một cái ví dụ như là quý vị thấy rằng như là không có một cái linh hồn quý vị. ở trong trong bộ kinh đó quý vị thấy rằng cũng có một cái vị đó, à khi mà trẻ cái vị đó đi trẻ cái thân người ra để tìm, à để tìm cái cũng như là cái thức cái linh hồn ở trong cái con người mà người ta chết, à đi tìm một cái linh hồn, một cái thức, à cũng như là quý vị thấy rằng chúng ta khi mà chúng ta thấy ví dụ như là quý vị thấy một cái ngọn lửa gì đi, là một cái ngọn lửa nó phát xuất ra từ hai cái cục đá đó, rồi mình lấy hai cái cục đá rồi đó, mình chẻ ra, mình bào hoặc là mình sai nhuyễn ra để mình tìm cái lửa nó ở chỗ nào, thì thật sự ra có tìm mà cũng không thấy ngọn lửa. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân duyên á là do hai cái cục đá nó chẹt vào nhau nó mới ra ngọn lửa. Còn bây giờ mình không chẹt mà mình đi tăng đi chẻ nó ra mình tìm cái ngọn lửa thì làm sao mà gặp cái ngọn lửa trong được? là không thể nào, không thể nào chúng ta gặp cái ngọn lửa trong nó được. Cũng vậy, nếu mà đối với cái thân này á, thì nếu mà quý vị mà có trẻ ra, quý vị đi tìm cái linh hồn ở trong đó á, thì cũng không thể nào mà chúng ta gặp được. À, tại vì đối với cái sắc pháp này á, nó không có cái linh hồn. À, nhưng mà nó chỉ có ví dụ như là khi mà cái sự thấy nó sanh lên là do nó đầy đủ nguyên nhân, mà nó đầy đủ nhân duyên, thành ra nó phát ra lên cái sự thấy. À, còn nếu mà nó không đầy đủ thì mình bây giờ mình muốn thấy nó cũng không được. À, mình muốn thấy nó cũng không được. Ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị có mắt rồi nó có một cái hình ảnh gì ở đó, rồi cho quý vị có cái sự tác ý luôn, nhưng mà tắt đèn có hù, mà tắt đèn có hù, trời có hù à, thì không thể nào mà chúng ta thấy được đằng trước mắt chúng ta có gì. À, ở đây thì chúng tôi muốn thí dụ những cái điều này để chỉ vì để cho chúng ta biết rằng là cái sự thấy nó sanh lên do nó đầy đủ nhân duyên, rồi cái sự mà cảm nhận này kia rồi nó sanh lên là do chúng ta cũng có đầy đủ nhân duyên, thì những cái điều này nó mới sanh lên quý vị. À, còn thường thường quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta có nhiều khi người ta chúng ta ưa có cái sự đổ thừa. Ví dụ như chúng ta nói rằng là tại cái người đó người ta làm cho tôi bực, hoặc là tôi ở trong cái môi trường đó, tại vì tôi sinh ở trong cái môi trường nó nghèo khổ, thiếu giáo dục vân vân, thì thường thường mình nói mình đổ thừa nó tại như vậy, nhưng mà thật sự ra là tại đó, tại sao quý vị, tại cái dòng sanh tử luân hồi này, ở trong quá khứ mình tạo nghiệp này tạo nghiệp kia, thành ra giờ mình có mặt ở đây. À, mình mới có mặt ở trong một cái chỗ nào đó, một cái văn phòng hoặc là một cái góc nào đó. Thành ra ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết rõ là chúng ta không có đổ thừa tại ai hết, chỉ tại cái dòng sanh tử luân hồi này. Nên có lúc mà chúng ta làm vua, có lúc chúng ta làm thầy giáo, có lúc chúng ta làm trộm làm cướp, chúng ta không nên đổ thừa, hoặc là chúng ta không nên chấp vào một cái tự ngã gì hết, hoặc là chúng ta không nên nghĩ rằng là có một cái linh hồn gì hết, chỉ chúng ta biết rằng các pháp sanh lên là do nhân duyên, cũng như chúng ta có mặt ở trong đời sống này là do những cái pháp gì, vô minh ái thủ, do nghiệp, do những cái hành động chúng ta đã làm, mà những cái hành động này nó bị cái gì, nó bị tham ái, nó chi phối, bị vô minh thúc đẩy, thành ra mới có những hành động này để mà nó làm cho chúng ta có cái đời sống này, có cái đời sống kia. Thành ra chúng ta đừng bao giờ mình không nên đổ thừa, mà chỉ có một cách duy nhất là chúng ta lo, chúng ta tu tập, chúng ta tu tập để chúng ta thấy rõ những cái điều này, để chúng ta sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, hoặc là để chúng ta vơi bớt đi cái sự khổ. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình cứ đổ thừa tại bị thì là, hoặc là mình cứ đổ thừa cho một cái hoàn cảnh nào đó, thì cuối cùng mình không có tiến hóa được, mình chỉ mang cái tâm trạng u buồn hoặc là mang cái tâm trạng u sầu thôi, chứ nó không có đem đến cho chúng ta cái gì hết. Còn như quý vị thấy không, nếu mà mình nói về mình khổ, khổ đâu có bằng đối với thánh nữ Bất Chấp Tăng Na. Quý vị thấy không, chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết, bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác thân hình còn đông, là nói về một cái nàng thánh nữ trước khi mà tu tập thì đã gặp cái cảnh là chồng cũng chết, rồi hai đứa con cũng chết, rồi muốn quay về để nương tựa với cha mẹ, với người em của mình, nhưng mà khi mà về gần tới làng rồi, gần tới nhà rồi thì thấy ngọn lửa rất là cao, thì hỏi ra là biết người ta đang thiêu xác mẹ và cha và em của mình, do cái trận bão ngày hôm qua nó đã sập nhà, làm những người này chết. Thì quý vị thấy rằng những cái nỗi buồn nó rất là thảm thương, những cái nỗi buồn đó nó rất là bi đát, nhưng mà cái người con gái này đã cố gắng để mà vượt khó, có nghĩa là đã tìm đến Đức Phật sau khi nghe và hiểu rồi, đã xuất gia, và khi sau khi xuất gia rồi đã tinh tấn tu tập, rồi sau đó chứng được quả vị A-la-hán. Thì chúng tôi nói ở đây thì quý vị thấy rằng mỗi con người nó đều có một cái hoàn cảnh, mỗi con người nó đều có một hoàn cảnh hết, nhưng mà cái hoàn cảnh này là do đâu, là do ở trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp gì đó, nên đời sống hôm nay mình sẽ nhận được cái sự đau khổ hay là cái sự hạnh phúc, thì nếu mà chúng ta biết được như vậy, là chúng ta đã biết được các pháp nó vận hành như vậy, thì chúng ta lựa những cái thiện nghiệp, hoặc là chúng ta quyết tâm chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, thì do những cái thiện nghiệp này nó sẽ cho chúng ta cái kết quả ở trong cái đời sau nó tốt đẹp hơn, hoặc là chúng ta tạo những cái phước tu tập vân vân, thì ở trong một cái lúc nào đó chúng ta sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Kính thưa quý vị, cái đề tài pháp ngày hôm nay đó chúng tôi đã cố gắng để thuyết giảng trình bày cho quý vị nghe, đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, do đó xin được giúp lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả vị chư thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong cho các vị chư thiên này luôn hưởng được cái phước báo này để phát sanh sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan mỹ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá. Bây giờ con xin được thay mặt đại chúng ở trong chung, xin cung kính thượng tọa Nhất Đẳng trở lại để điều họp lớp học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
chúng ta cần một định nghĩa rõ trước. Và khi tôi xin chú ý chuyện là phu tác minh chi vô được hiểu như thế nào được chính xác thì xin định thưa bọn.
Xin hữu thị phu nghe rõ những chỗ cùng. Như vậy cái chữ phu tám ở đây trước nhất để chúng ta phải hiểu đó là ám chỉ cho chúng sanh người hữu tình, nên đồng nghĩa với chữ phật tám. Và ở đây cái chữ phu tát ni, chữ phu tát ni tức là trong ý thức, tức là trong cái thân của chúng sanh á. Chữ chi vu tức là sanh mạng, chữ chi vu thường thường người ta xài cái chữ này á, ở theo cái nghĩa cái quan niệm của người ngoài Phật giáo, những cái tôn giáo khác á, họ cho rằng ở trong chúng ta nó có cái bản ngã attack và nó có một linh hồn, nó có cái bốn mạng người chi vật, nó có cái attack hay là atma hoặc là cái chi vật. Cho nên ở đây nè, Đức Vua nó hỏi rằng vậy thì là có cái sanh mạng trong cái sanh chăng, thì ngày đó cũng có. Rồi bởi vì ở đây cũng có gì, theo tôn Phật giáo thì cái pháp mà được gọi là vô ngã là Nissato Nissimu Suyo Nissata Nissato là không phải ý, không phải chúng sanh. Nissimu là không phải là sanh mạng, Suyo là rộng không. Thì ở đây có cái ba từ mà để chỉ cho cái pháp vô ngã thì như vậy. Như ở trong những cái bài kinh Phó Tưởng, dịch tha các chị dân của mắt tầm ba năm hai của mắt tầm lên dê tăng dê đi đăng quân tầm ba tăng tất của quân tầm quân tầm quân lô hai của mắt tầm tù ít tắt tù ít chi vô sư vô. Thì ở đây chỉ thì theo khi mà ăn vật thực á, phải quán tưởng rằng cái vật thực này chỉ là đất nước lửa gió do mối đại, nó chỉ là mối đại thôi, chỉ là nguyên chất mối đại thôi. Mà dù mình là người họ thực tế nữa thì cũng là mối đại, chứ không phải là chúng sanh, không phải mà sinh mạng mà cũng nó chỉ là cái rỗng không. Quá cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái phu tát ni chi vu là Đức Vua muốn hỏi rằng là có cái bổn mạng ở trong chúng ta hay không. Như vậy tức là nói cách khác, tức là ở trong chúng ta có linh hồn không đó, có cái linh hồn hay là có cái bản ngã hay không. Nói như vậy cho nên này, nãy cái tên án là muốn phủ nhận, muốn phủ nhận. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ phu tát ni chi vu. Chúng tôi sẽ được trình bày theo ngữ nghĩa Pali như thế. Và xin kính thỉnh xin mời cho tâm trở lại trong một thời.
Sao thú, kính chào thư tập tuyệt sư. Và thư tập tuyệt sư, nhân tiện mà nói về biểu nghĩa, chúng ta có cái có một vài cái chữ khác mà trong ngôn ngữ chúng ta thường nói đến, nhưng mà chúng ta thử tìm một cái sự tương đương đương nào có hay không có để đảm bảo nó luôn tập tuyệt tuyệt sẽ gì, giống như mình nói là nặng đóng viết. Giờ đó, mình không biết thế ma thôi là đốt viết, tức là những người thế ma nhẹ đốt viết chẳng hạn. Ở trong ở trong Phật pháp thì nói về con người có nói chỉ đốt viết không, và cái chỉ đốt viết nó có thể hiểu bằng cách là nó gần với
cái là những chính xác của chúng ta không thì xin xin chúng ta có thể chúng ta nói thêm về những chút xíu để xin hiểu. Nói rằng thông thường người ta cũng nói cái chữ mà quen thuộc ở trong dân gian đó là chữ thần thức. Ví dụ một người chết đi, cái thần thức đi từ nơi này sang nơi khác. Cái chữ thần thức của người ta đó quan niệm nó là một cái gì đó mà nó tối trọng,
một cái gì đó là cái tinh đa của con người, nó như ta nói sống là thể thất tá thất thần tinh ân chẳng hạn, thì cái chữ thần mình Phật giáo đó, ông thích chữ Phật giáo có dùng chữ thần thức hay không, và cái khái niệm về thần thức mà theo chủ từ Phật đang biết á, thì nó có cái gì mà tương đương với trong Phật giáo, không xin định ý kiến về đó.
Thật sự thì điều ta nói đến cái thần hồn hay là cái thần thức thì chúng ta hay dùng cái từ ở ngoài đời bình thường có thời gian người ta dùng cái mê hồn, chơn hồn, nhát hồn hoặc là tam hồn thất thức, thì người ta dùng cái từ đó thì ta nói có một cái thần thức nào đó, một thần hồn nào đó, tùy theo cái cách mà những cái những người cũng những cái tôn giáo đưa ra. Thì từ đó thì hoặc là người dân gian hoặc tài, hoặc là thấy có một số cái ông lên bà tú họ nói về vấn đề đó thì người ta nghe được và người ta sử dụng cái điều đó rất là nhiều. Và nên khi người ta sử dụng đó thì người ta không có biết cái xuất phát từ cái tôn giáo hay là ngoài tôn giáo, mà họ chỉ thấy hệ mà người này dùng cái dùng họ dùng. Nên trong trường thường thường người ta cũng có một thời gian mà kinh sách học những người tu học nói người tả ngũ mạng thành quan ngũ mạng thành quan, có nghĩa là hai bên giai giác, thì thậm chí có những cái bộ phim đóng chiếu trên đài nhiều người họ coi về những cái bộ phim rồi họ tự nhiên họ coi họ đam mê rồi họ sử dụng những từ đó và họ nghe ai nói những từ đó họ thích. Thành ra có một, mình thấy bây giờ con người thì nó có xu hướng rất là lạ. Cái người đứng tuổi thì họ có xu hướng theo những cái cổ kịch thần thoại, những cái nhân vật thần thoại, và từ đó những cái lời bình hoặc là những cái lời nó qua lại những nhân vật đó, thì họ lại tin nó. Bởi mình thấy như là Ngô Phật Ân mà giết Tôn Ngộ Không, thật sự Tôn Ngộ Không không khó thiệt. Nhưng mà mình biết cho nên như là bên Phật Tâm cũng dùng từ đấu chiến thắng Phật. Trong tâm lễ pháp với Phật cũng có từ đấu chiến thắng Phật. Thì mình thấy khi người ta dùng người ta không biết là nó là có hay không. Mà thật sự khi mà người ta dùng những từ đó thì người ta tụng kệ hàng đêm nữa. Lễ bái hàng nửa tháng thì họ cũng vẫn có lễ bái. Thậm chí mình thấy những cái nhân vật nó không có thì người ta cũng phạt tượng ở trong chùa thờ những cái nhân vật đó thành ra khi mà nói đến những cái vấn đề đó thì có thấy một cái thời kỳ là Đức Phật ngày nay mới chớ tin cho truyền thống, chớ tin cho truyền thuyết, chớ tin cho người ta nói thì chớ tin gì cho lý luận. Bởi vì Đức Phật mà nói đến những cái vấn đề đó thì trong Phật giáo thì Phật này dùng cái thức thì tục tin thôi. Ví dụ mình nói rằng dùng thông tin, dùng cái từ ngũ quẩn, thất quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hay là danh và thân và tâm thì cái từ tâm được chỉ cho Phật danh quẩn. Thì trong cái từ ngữ Phật học đó, thì Đức Phật này dùng cái từ ngữ đó nó tương ứng với cái chân đế, với cái sự chứng ngộ của Đức Phật, với cái tâm diễn biến. Vì tâm thức thì rất là nhiều thứ, mà tâm tục sinh cũng nhiều thứ. Cái tâm thức thì mình thấy có 121 tâm, mà tâm tục sinh thì mình thấy có 19 thứ. Tâm quả bình dịch có 32 thứ. Thì khi mà Phật giáo mà chỉ bài rõ ràng như vậy nên khi một vị đệ tử Phật mà chứng ngộ rồi đó thì vị đó nói như thế nào thì Phật nghe nó thằng biết hỏi được Phật thì cũng nói như vậy. Nên nhiều khi mình thấy như là nghĩ tiền cô, nghĩ thánh đi mà. Thầm Má Đinh Na mà vợ của cái Việt Nam đi xa đó, chỉ có 4 tháng sau thôi mà khi mà Việt Nam đi xa hỏi, thì vị thánh đi thì trả lời thì Đức Phật kia là, khi ta hỏi Đức Phật kia thì còn là, mày đi xa, nếu mà không có hỏi gì ta thì là trả lời như vậy. Bởi vì đối với Đức Phật và các thánh đó, khi chiến bộ đó, thì ngày thấy cái sự thật đó, còn trong thế gian thì cái từ ngữ sử dụng đó là, nó không phải là cái của bậc giác ngộ, nó không phải là bậc đại giác, nên những cái từ ngữ nó dùng nó rất là hạn chế, và nó cái ý nghĩa nó rất là hẹp hòi, nó giống như là Phật. Nên khi mà thấy rằng người ta dùng những cái từ thức hay là thần thức hay là linh hồn hay là chân hồn, mê hồn, giả hồn để dùng những từ đó xuyên qua những bộ phim về những cái nhân vật trong những bộ phim đó, nhất là phim Tàu, cho nên thường coi ma thì không có ma nào mà bằng nhiều ma Tàu hết, và thần thánh thì cũng có thần thánh nào nhiều hơn thần thánh của Tàu, nên nó gì nói đến Tàu nói thần thánh thì thôi mình cũng sợ luôn, nói đến kể đến thần thánh của Tàu mình kể cũng mệt mỏi luôn, ma lên Tàu cũng kể mệt mỏi. Thành ra khi mà mình nói về cái tín ngưỡng con người, trên cái tín ngưỡng đó, bởi vì chúng ta thấy cái Phật thì nói là cái tâm chúng ta là cảnh giới, cái tâm chúng ta như là cái tâm chúng ta tà kiến thành là cái cảnh giới địa ngục, cái tâm chúng ta mê muội thành cái cảnh giới, thì chúng ta ngay hiện tại thì mình thấy cũng là con người của chúng ta, một cái người có học vấn, người không học vấn, những người mê tín thì họ có cách sống rất là lạ lùng, nên mình cường gì thấy, mình coi những cái người mà những cái người thổ dân thì họ tin tưởng ma quỷ rồi họ tin tưởng những cái đó, mình nhìn mình thấy những người là bình tốt đẹp mà họ cho là ma nhập quỷ những cái tham, những cái ông thầy la cầm ông khúng dài rồi làm những gì đó mà người ta cũng vẫn tin. Tại chúng ta thấy rằng do cái chi kiến của con người nó tạo cảnh giới nên cái tâm chúng ta đó nó có khuynh hướng nào thì chính là hướng khuynh hướng cái khuynh hướng của chúng ta. Còn khi mà nói đến Phật Pháp là thì Phật Ngài là một cái bậc mà gọi là, mình gọi là bởi Phật Thánh có 70, như Đức Phật có 73 cái lời trí, trong đó có Pháp cho Ngài giải trí, nghĩ cho Ngài giải trí, ngữ cho Ngài giải trí, rồi hiện tại cho Ngài giải. Thì cái ngôn ngữ của Đức Phật Ngài dùng nó rất là chính xác. Cái Pháp của Phật chính xác, cái nghĩ chính xác, cái ngôn ngữ chính xác. Chính biện Pháp, cái ngôn ngữ chính xác như vậy, mình có cái biện tài, có biện tài. Khi mình nói nó đúng như vậy, không ai có vẽ được hết. Còn khi mà nói theo cái lối thế gian thì họ nói theo cái khuynh hướng mà nghe đâu theo đó thôi, chứ họ không có phân biệt. Và các con thấy rằng những cái từ ngữ mà như là thần thức hay là linh hồn, chơi hồn, mê hồn, giả hồn, ta hồn thức thật những cái từ ngữ đó, chỉ là một cái thời kỳ mà con người thấy những bộ phim về những cái nhân vật của họ biết gì đó thì họ dùng cái từ ngữ như là khi thơ học nói theo cái từ ngữ, nhất là những cái nhân vật họ nổi tiếng, những bài thơ nào hay, thành ra những ảnh hưởng, những cái ảnh hưởng ngang quá đối với chúng nó rất nhiều. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu bởi vì thì tính của họ thì nói chúng ta sẽ làm như vậy.
Sau chương trình tiểu thuyết pháp tiểu thuyết hợp đồng xin được hỏi chị Tô Tư Quyền có nghe được không? À, xin được hỏi chị Tô Tư Quyền. Dạ vâng. Chị Tô Tư Quyền, trước khi mà chúng ta trở lại với đề tài hôm nay, có một vài cái khái niệm mà có tất cả dân gian rất là quen thuộc đó. Chị xin thỉnh đưa tỏ cho một vài cái ý nghĩa. Ví dụ như là người ta nói rằng hồn khôn mà vía dại. À, có nhiều khi hồn khôn vía dại nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta là một người rất là tính toán, rất là hiểu biết, nhưng mà ở trong lúc nào đó khi mà chúng ta duy đo mộng mị, hay là ở trong trường hợp nào đó mà chúng ta lạc vào trong cái thế giới của minh thì chúng ta lại là lú lẫn, là không có giọt, không có linh mẫn nữa, hồn khôn vía dại. Hay là người ta nói là sống khôn thác thiên hay sống khôn thác linh. Nhiều người nói rằng mình khi mà còn sống thì mình nhiều lắm là mình chỉ khôn thôi, tức là mình chỉ tính toán cái này cái kia, nhưng mà khi mình chết rồi đó thì thác linh, tức là mình linh hiển ra. Thì có thật sự là khi mà mình sống đó, thì mình không có làm được gì, chỉ mình để mình chết rồi thì mình linh hiển, có phải như vậy không? Thì đó là những quan điểm rất là thường thức, nhưng mà chúng ta thử bàn về chuyện này là qua cái nhìn của Phật pháp đó, thì có phải là sống khôn thác linh hay là có phải là hồn khôn vía dại không? Thì xin thỉnh ý kiến của sư tổ tiểu huynh.
Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ Nam Mô Tam Ma, dạ Nam Mô Sanh Khai, dạ dạ tôi có nghe được rõ không? Dạ thưa hữu thì có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô nhiều.
Cảm ơn chú vị. À, con thành kính lễ đến đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, cô kính lễ đến năm sư phụ Thị Siêu, thường gọi giác đẳng từ thập pháp đăng. Để đức Phật cũng đến đức minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đức quý tử, chư Phật tử. Vì cái bạch thượng tọa mình có nói rằng là dân gian có nói rằng hồn khôn vía dại, thì có đôi khi mình bị lúc lẫn, có đôi khi mình bị coi như là chơi vớ, tức là mình không có như lúc những lúc khác. Thì có đôi thường có những người người ta rơi vào một cái mộng mị, hay người ta rơi một cái chuyện gì đó mà có đôi khi bình nhật thì nó rất là khôn, như điều mà sau tới khi tới tụng tới cái chuyện đó thì người ta lại là không biết suy, không biết tính gì cả. Chứ quả thật ở đây thì nó có những cái điều đó thì đứng trên tinh thần Phật giáo, tức nhất là cái điều này không có hồn khôn vía dại gì cả, mà chẳng qua đó là do cái tâm mình nó hoang vu, cái tâm mình nó lo sợ, cái tâm mình nó bị một cái luyện dính mắc đến một cái cảnh nào đó mà mình không giải quyết được. Chẳng hạn như bây giờ người ta đang có một cái chuyện ưu tư ưu phiền gì trong lòng, đụng tới cái lệnh vực đó, khả năng đó người ta không biết nói sao, không biết diễn tả sao. Có thể nói một số người chẳng hạn như bây giờ người ta suy tính rất là nhiều, rất là hay, nếu đi mà nhưng khi mà gặp về vấn đề một chút ít về tâm linh, người ta hoàn toàn người ta không hiểu gì cả, người ta không biết gì hết. Nói về cái đề tâm linh là sao, thí dụ như tự nhiên sao người ta thấy bước, ví dụ cái chứng kiến ở một cái tinh thần một số người mà gọi người ta lên đầu lên bóng, hay là người ta gọi là nhập hồn nè, thì tự nhiên người ta lắc qua lắc lại hồi, thì người ta lại nói ví dụ bây giờ người ta là người đàn ông mà người ta nói là tiếng nữ, hoặc là nữ nói tiếng đàn ông, hoặc là người lớn tuổi lại nói tiếng trẻ thơ. Thì qua thật đây là một cái vấn đề mà chỉ là một cái từ ngữ người ta nói thôi, chứ tiếng trên là Phật giáo thì nó không có cái chuyện đó. Thì ví dụ như là những lúc mà chúng ta là lạ, thì xin ví dụ như vậy đó. Chẳng hạn giờ tự nhiên quý vị biết là ví dụ có một cái cô đó, cô cũng khoảng chừng 40 mấy gần 50 tuổi, mà bị con cứ do cô ta bị hư thai, con cổ cứ về phá quấy quậy hoài. Cái một hôm cái cổ đến chùa, cái mẹ của cô, tức không xin lỗi, chị của cô ta dẫn tới chùa để tụng kinh. Thì quý vị biết là khi tụng kinh đó, nó bây giờ không có theo mẹ nữa, còn không theo mẹ đó thì cứ như sư cho ở chùa để tu. thì quý vị biết nhiều người lớn tuổi như vậy cái la lên, con không được nó, mà cô ta bốn mấy năm chục tuổi mà nói chuyện y như một trẻ thơ nhỏ xíu, không được, con ở chùa cũng buồn lắm, con không được, con phải theo mẹ con. Thì nói một hồi thì quý vị biết lúc đó có các vị sư xe di nhỏ, mà quý vị có tinh thần là quý vị đứng dậy sống cái bỏ đi ra liền, tức là sợ liền, sợ mà cái sư nhỏ mà đâu có cái bình tĩnh chạy ra liền, thấy một cái hiện thực trước mắt. Thì lúc chúng tôi mới nói bây giờ con nghe lời hay không, nếu con nghe lời thì con đừng có nhập vào mẹ nữa, con đừng có vào nhập vào mẹ. Thì nó mới nói bây giờ đừng bắt con ở chùa. Thì con sao không theo mẹ con nữa, để con đi đâu, nó con đi đâu đi, nhưng được con không có ở chùa, con ở chùa con thấy buồn lắm. Thì kính thưa quý vị, thì cái đó nó là cái do cái gì, một cái nhìn mà nó nghe thì người ta nói là ở chùa buồn, nó sợ. Như được kính thưa quý vị, là khi mà tụng kinh lên là nó sợ, nó khóc, mà tụng kinh lên là nó rất là khiếp. Thì ở đây chính là ta thấy nếu như được người mà dẫu cho bình thường khôn ngoan, như là khi gặp những tình huống đó tự nhiên người ta sợ liền, người ta khiếp liền. Đây là chính chúng tôi đã gặp trực tiếp. Dạ. Thì ở đó chính là một điều mà chúng ta thấy gọi là cái vía, coi như là hồn khôn vía dại, tức là bình thường thì mình rất là lanh lợi, như đều gặp những tình huống đó. Thì chẳng hạn những vấn đề tâm linh đó, hoặc là ví dụ như tự nhiên mà mình có những lúc mình thao thao bất tuyệt, có những lúc mình làm mọi việc mọi điều, nhưng thì có những tình huống hết sức là nhẹ, xử lý hết sức là nhẹ nhàng, mà tự nhiên người ta bị cái sự lừa gạt. Ví dụ như nhiều khi như thế, có một số người mà người ta nói ngãi, thì thật ra là không phải là ngãi, chưa chắc là ngãi dụ, ngãi gì hết trơn, mà đây cũng gọi từ từ diễn ra, thì gọi là cái hồn khôn vía dại đó. Chẳng hạn như tự nhiên quý vị biết là nó đến cái nó nói chuyện, nó lăn ra cái nó dẫn chuyện một hồi, xong cái kêu đưa đồ là mình cho, đứa này mà đứa kia, thì cái đó sự thật nó đứng cái nhìn. Có những lúc nó cũng có những cái chú thuật cũng có, nhưng có những lúc mà do cái tâm mình nó phóng dật quá, do cái tâm mình không an định nó nhiều, cho nên đây chính là một cái điều mà ta nói hồn khôn vía dại. Thì ở cái vía dại cái gì, nó chẳng qua cái tâm mình nó hoang vu, cái tâm mình nó không có định tĩnh, cái tâm mình nó bị phóng dật, cái tâm mình nó người ta dẫn đi một cái điều gì đó, là chúng ta cứ đi theo mãi cái đó mà chúng ta quên. Nó như là một cái thuật thôi miên vậy đó. Dạ. Nó cũng vậy, làm giống như thôi miên vậy đó, tại vì chúng ta không biết gì hết. Thì bình thường chúng ta rất là không tính từng ly từng cắt, tính từng việc lớn việc nhỏ, nhưng khi mà đến khi cái chuyện đó chúng ta không biết tính cái gì hết trơn. Thì có những tình huống đó là do cái tâm mình không có sáng suốt, không có định tĩnh. Chứ nếu như mình sáng suốt mà định tĩnh thì quả thật họ không có thực hiện được cái chuyện gì cả. Và đời mình nhiều cũng vậy, quý vị biết nhiều khi mình thấy họ nói tự nhiên hay quá, hay là họ tạo cho ta cái âm thanh tiết điệu gì đó mà nó lạ, thì chúng ta nên không nên chạy theo bắt cái cảnh thân đó, mà chúng ta bình tĩnh lại, và chúng ta nghĩ ủa nó làm cái gì hả. Khi mà chúng ta định tĩnh lại thì hoàn toàn không có chuyện gì. Còn những người đó đôi khi nó biết nó dạy, thì thường thường nó bị cái bệnh, nó bị cái tật như vậy, thì người ta gọi là cái hồn khôn vía dại. Vì đó, đây là một điều mà trong Phật pháp không có nó hồn khôn mà vía dại quá thật. Thì bình thường nó khôn thì lúc mà người ngoại trừ nó ngủ thôi, chứ nó nhớ cái tâm tư nó nhạy bén, cái trí tuệ nó có thể bị một lúc gián đoạn gì đó, chứ không có cái này khôn thì cái kia ngu đâu. Thì hãy mà mình không giải quyết được thì đó là cái dài thờ rồi. Dạ. Còn rồi sống khôn thác thiên thì quả thật cái điều này đời sống mình nhiều khi mình sống mình lanh lẹ, mình minh mẫn, mình sáng suốt, thì mình chết mình tốt đẹp có phải không? Cái điều này chưa chắc, theo cái nghiệp quả của chính mình nó tái sanh. Nhưng có những người như thế này, thường thường chúng sinh đó, là đời sống bình nhược của chúng ta sân tâm, thì cái tánh mình nó nặng về cái sân quá, mà chúng ta sân si nó nhiều, chết dễ thành Atula. Ở đây thì cũng như là trên tinh thần kinh điển, nhưng mà chết dễ thành Atula, thì Atula thì nó quậy phá, quậy thì nó nói như thế này thế kia. Mà chúng ta thường tức là ở những người mà chiến sĩ ở trận, những người mà chết ở chiến trận, những binh lính đó, ở trận thì thường thường nó bằng một cái nhìn để quý diệt đối thủ, quý diệt cái đối tượng của chính nó, cho nên nó sống trong một cái sự bực tức, trong một cái sự căm thù, trong sự căm ghét, trong một cái sự quý diệt cái đối tượng trước mặt nó, thì nó chết, nó sanh thành Atula. Mà khi sanh thành Atula như vậy thì kính thưa quý vị, nó có cái gì? nó có một cái gọi là cái do nghiệp lực tái sanh của nó có cái thần lực là do nghiệp lực tái sanh của nó, rồi bắt đầu nó báo mộng hay là nó chỉ dẫn như thế này kia thế kia. Mà chúng ta nếu chúng ta thấy ở Việt Nam mà tỉnh kêu là coi như là kêu gọi là cái vấn đề mà khi mà đi tìm hồ tìm cốt á, thì vấn đề nó kêu tức là cái cảm xạ hay nó kêu cái từ gì tự nhiên quên à, thì cái tinh thần nó rất thì quá thật thì nó báo có không có, tại sao có, bởi vì Atula nó có cái thường lực do cái nghiệp sanh của nó, thì những người đó bình thường sống kia chắc họ khôn, nhưng tâm sanh sinh thì họ nhiều thì họ chết. Linh tinh hiển tức là báo mộng, báo điều, báo này báo nọ, chứ không phải là linh tức là hoặc chúng ta nhớ ví dụ như bây giờ là văn vái, theo Trung Hoa nó kêu văn vái bao công, bởi vì bao công tức là một tướng trận, thì cái đó chính là người ta tôn thờ từ quan nhị ca. Thì chẳng qua tức là bởi vì quan công đó chính là một người mà tướng ở trận, hay hoặc họ thờ nhiều cái thần này thần kia, mà là những vị thần đó là tôi kêu tức là những ông thần giữ nước, hay những ông thần coi như là nó linh hiển là sao, bởi vì cái tâm tư của ông bình nhật ông rất là sân hận, phải nói chúng ta mới nói thực tế như vậy, rất là sân và rất là hiềm hận. Cho nên cái tâm sân tâm hiềm hận đó khi tái sanh thành Atula thì những người đó nó cũng có một cái chúng ta tạm gọi cũng do nghiệp lực tái sanh, và cũng do cái gì cũng một phần nào đó là cái nghiệp lực của chính họ, và khi họ sanh ra thì cũng chính là cái gì nó có cái phước duyên nó làm tướng, nó có cái phước duyên nó làm lớn làm ship, thì nó sanh thành Atula, thì cũng nhờ cái phước duyên đó nó cũng ảnh hưởng tới tức là khác thiên, tức là nó cũng có cái sự điều hành, chứ không phải tất cả những chúng sinh thành Atula nó đều là báo mộng được, nó đều là làm được theo cái ý muốn của mình, một cái đó tùy theo cái nhân cái duyên của người của con người hay là của nhân loại và cảnh giới của Atula. Thì mảnh cái nhìn của Phật pháp thì không có chuyện mà sống khôn thác thiên, nhiều khi sống khôn như điều thác nó đỏ, hoặc là khi mà người ta có chết đi thì người ta cũng không thể nào mà báo mộng được, bởi vì nếu không thành Atula mà tái sinh địa ngục, tái sinh bàn xanh vân vân, thì những cái tình huống đó không cách nào mà thiên được hết, giống như bình thường có khôn dẫu cho có tu tập lớn lao nữa kìa, nhưng điều mà chúng ta phạm cái đại tội thì chúng ta đọa sanh địa ngục thì cũng có khôn nào. Thế đó chẳng qua đó là từ ngữ mà dân gian thiết lập thôi, chứ thật sự đứng trong tinh thần Phật pháp thì nó không có cái tình huống như vậy. Thì kinh bạch thượng tọa thì đứng trên cái nhìn của chính con thì trận dân gian nói như vậy thì nó cũng dựa chỉ là một phần ở trong cái tinh thần Phật pháp mà họ diễn họ giải ra, và đứng trên tinh thần Phật pháp thì không có chuyện mà hồn khôn mà vía dại hoặc là sống khôn thác thiên gì cả. Tôi nói sống khôn thác thiên chẳng qua nói theo cái từ ngữ cầu siêu, nói theo cái từ ngữ mà coi như là để mà cho người ta nó yên tay yên được an lòng, xin cho hương linh, xin cho trong hồn này sống vốn đã khôn ngoan lên lợi và chết được coi như là được coi như là thiên, rồi được giúp đỡ như thế này báo mộng như thế kia để cho chúng tôi được nâng, để cho chúng tôi được nhờ, rồi xin sống khôn thác thiên, xin vì hãy đi hãy coi như là hãy giúp đỡ cho tôi như thế này, giúp đỡ cho tôi như thế kia, xin hãy làm vừa lòng tôi để tôi sẽ cúng kiến cho quý vị vân vân. Thì cái đó chỉ là một cái điều mà khấn vái thôi, mà nó mang tính tức là khấn vái mà vay mượn, tức là khấn vái nhờ vả coi như là cái gọi là thần linh, hay là nhờ giả coi như là cúng ma cúng quỷ cúng thiên thần thủ địa gì đó vân vân. Thì nó chỉ là một cái tín ngưỡng dân gian, mà đứng trên tinh thần Phật pháp thì nó không phải là như thế. Trên bậc thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần vui túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Dạ, sa thủ thượng tọa Tây Nguyên, con xin được điểm khuyết cho thượng tọa Nhật Bản, chứ không phải là có ý kiến gì hết, mong thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Khà Giá. Con là sư thành kính, đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là sư thành kính, đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Diêu, Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, cảm ơn Bạch Ngọc đã cho chúng tôi biết. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận, con xin được trở lại với sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con và có ở trước máy hay không? Nếu sư phụ Tề Siêu có ở trước máy, con thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không? Dạ, con không biết là tại sao mỗi lần sự đổi tẳng mời là Chư Tăng điều học và chúng tôi lên điều học điệp thuyết thì lần nào cũng có không có giảng sư thì trả lời hết cái gì. Nhà một lần nữa cho con được hỏi thượng tọa Tuệ Siêu có mặt ở trước máy hay không, có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, bây giờ thì thôi, chúng ta để dành một câu lại cho thượng tọa Tề Siêu, để không mất thời gian. Tiếp theo con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không, ở thượng tọa Hoàng Hỷ. Cho con biết một tín hiệu, để con thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ thảo luận thêm. Quý vị ở trung tâm có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Cho hỏi thêm lại một lần nữa. Dạ, hôm nay thì các quý Phật tử nghe rõ, còn tỉnh các vị giảng sư thì không có ai nghe hết. Thôi, vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ chọn ra một cái câu hỏi và để chúng tôi trả lời. Bây giờ thì xa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận nhìn công số 6. Ở đây thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra, xin cho vài thí dụ về sự khác biệt trong nhận thức của tâm và cái biết của trí. Và ở trong cái phần này thì con thấy tâm và trí cũng có cái biết. Vậy thì thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ giải thích như thế nào gọi là nhận thức của tâm, như thế nào gọi là cái biết của trí. Và cũng xin là thượng tọa Pháp Đăng.
Trong những câu hỏi của ta thì anh xin trả lời như thế này. Thường thường thì chúng ta bị của anh đi ra thì khi mà đến trí mình dùng cái tâm có tâm thiền hoặc trí. Ví dụ mình nói rằng cái tâm thiền cái tâm tất cả những người tu thiền thì cái tâm chứng thiền như vậy hoặc trí cái tâm tính thiền, cái tâm cơ thiền, chỉ thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc của thật thì vô sắc, thì tất cả những cái tâm là đều có ý hết. Bởi vì khi mình nói đến cái là cái sự nhận thức của tâm, cái ý của trí đó, tâm là nó đồng tâm, ý và ý trí chứ nó không có khác gì. Bởi quý vị thấy rằng Tâm A Di Đà nói rằng cái tâm sở đó là đồng tâm, đồng diệt, đồng lương, một căn, đồng diệt, một cảnh. À, thức đó, là mình nói bởi vì bố cái danh quẩn nó tâm với nhau mà không có tách rời được. Đã hệ mà lúc nào mà tâm nó tâm thì họ quẩn tâm, tự quẩn tâm, tâm quẩn tâm. Bởi vì quý vị thấy rằng mình kể một cái lộ trình tâm đó, khi họ kiếp chiều qua lúc nào biết dòng hai môn một không tích thì thôi không thấy pháp định động lực. Khi mình kể những cái tâm như vậy đó thì quý vị biết thường thường Tâm A Di Đà nói rằng kể một tâm nó có bao nhiêu cái thủ thuật. Ví dụ như tâm tâm nhãn thức đó, nó có 7 thủ biến thành thuật. Như vậy là khi mình nói tâm nhãn thức thanh lên đó, thì có 7 cái tâm sở nó nằm cạnh chúc họ tưởng tư định mong căn phát trí. Thành ra chúng ta thấy rằng thức chúc là giữa gia cảm giữa căn cảnh và thức. Họ là cái cảm giác, tưởng là cái nhớ lại, tư là cái đầu tư hay kèm là cái cố quyết. Tư bản quyền là cái bảo vệ, tác ý là cái sự hướng tâm. Như vậy nó có 7 cái tâm sở này đồng tâm với tâm tâm ngã thức đó, thì nó gọi là tâm sạch. Như vậy thì nó giống giống đồng tâm với tâm, đồng lương một căn, đồng biết một cảnh. Còn khi nó đến sở hữu trí đó thì cái sở hữu trí này là nó là tâm sở, là tâm hành quẩn. Nên khi mà nói đến cái cường thì mình cũng nói có 3 cái biết. Cái biết của tâm, cái biết của tưởng, cái biết của trí. Thì khi mình nói đến cái biết của tâm á, thì những cái tâm nhãn thức á, nó sanh lên phần, mình nói đến những cái tâm mà gọi là những cái tâm, bởi vì chia ra 3 cái loại biết đó là có nhiều cái loại tâm nó sanh lên, nó chỉ có 7 tâm sở, tâm tâm thôi. Nên khi mình nói là cái biết, cái biết của tâm. Rồi ngoài là mình biết cho nó, biết cái đó là biết cái cảnh diệu hữu, biết cái tưởng là biết cái kinh nghiệm. Còn biết cái trí là biết vô ta, cái trí là biết phân biệt ra ở đây là căn cảnh thức. Thì cái đó là cái trí, trí nó có cái sâu sắc như vậy. Còn cái thức chỉ biết cái hiện hữu thôi, lời tưởng nó biết cái kinh nghiệm. Như vậy thì khi mình chia ra 3 cái loại biết như vậy, nhưng mà thực sự ra thì 3 cái loại biết này thì ở trong tâm thiền pháp trí thì nó có 3 đủ 3 cái loại nhận thức này. Nhưng mà nếu mà ở trong những cái tâm mà ly trí thì nó có thể có thức, có thể có thức hơn. Những cái tâm khác nữa thì nó có thể cái kinh nghiệm nó kiến thức, rồi dẫn đầu cái kia tưởng nó trội hơn do cái kinh nghiệm cảnh. Thành ra khi mà chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng giống như trong nhà có nhiều người đó, có nhiều người trực tiếp, có nhiều người nhìn gián tiếp. Có giống như là trong nhà mình hay là trong cơ quan đó, có nhiều người cái việc đó trực tiếp mà đến giải quyết mà những người kia cũng biết nha. Bởi trong cơ quan là nhiều cái ngành, nhưng mà cái nó qua cái giai đoạn, nhưng mà tới những lúc đó, thì người này làm việc nên thường thường cái việc của nhân sự trưởng nói rằng tiếp thu đó là giống như là cái người nhận hồ sơ, quan sát giống như người coi hồ sơ, rồi tổng lực giống như người giải quyết. Cái người coi hồ sơ đưa cái người mà ký giải quyết cái chuyện đó nó giống vậy. Ở nhiều khi chúng ta biết ở trong cái A Di Đà đó, thì khi mình nói vậy đó thì giống như là bây giờ tách rời ra, ví dụ mình nói rằng có trí biết mà không có tưởng không, không có thức không, thật sự thì không có thể nào có cái gì hết. Trí nó thành nó trong tâm nào thì cái tâm nó gọi là tâm thiền hợp trí, tâm thiền hợp trí. Nên từ mình dùng cái từ trong A Di Đà gọi là tâm thiền hợp hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiền hợp trí hợp trí hợp trí vô trợ, tâm thiền hợp hỷ ly trí vô trợ, tâm thiền hợp hỷ ly trí vô trợ. Như vậy thì khi mà có trí đó là cái tâm thiền mà nó thanh lên, nó có hợp với chủ trí gọi là có trí. Thì có trí thì cũng gọi là giống như là nó đồng thanh, tại vì bốn cái danh quẩn này nó nương với nhau, và nó tất quẩn thể là thanh nó thì bốn danh quẩn cũng đồng thanh, đồng duyên, đồng lượng, một căn với một căn, có nghĩa là đồng như vậy. Nên khi mình nói là mình phân biệt đó, thì mình chỉ nói cái biết của thức á, có nhiều khi là những cái tâm nhãn thức thanh lên nó chỉ có 7 tâm sở biết thanh thôi. ta chỉ biết đấy là cái cảnh hiện hữu thôi. Tự nó biết cái kinh nghiệm. Nếu mà đâu có, cái thức nó biết hiện hữu thì phải cái nhớ lại đó, thì cái đó là cái tự. À, biết là cái màu hành, cái đó là cái tự. Nhưng mà trí thì biết sâu xa, cái trí nó biết sâu xa, nên cái đó gọi là trí. À, thì trong cái câu ở số 6 thì có tâm cũng trả lời như thế. Bây giờ thì có những lời siêu, có những tâm ở đây, nếu có gì thì tỉnh,
dạ, xa thủ, cứ nhà kia đứng là thường tỏ thuật nào. À, bây giờ thì, à, một lần nữa, con nó xin được hỏi là thường tỏ tự siêu, à, có nghe được âm thanh của con hay không? À, có một câu hỏi, à, đang cầu thảo luận, à, đang chờ đợi, à, thường tỏ tự siêu. Dạ, xa thủ, con thấy bàn tay của thường tỏ tự siêu rồi. Ở trong đây thì, à, lúc nãy nha, trước khi đi thượng tọa nhất đẳng đã chọn câu thảo luận số 5 để dành cho thượng tọa tự siêu. Ở trong cái phần này đó thì thượng tọa nhất đẳng có hỏi rằng là trong cái trường hợp nào thức minh nhân á đồng nghĩa với tâm, và trong cái trường hợp nào thức chỉ là một phần của tâm. Và con xin thỉnh thượng tọa tự siêu và quan chỉ thảo luận dùng vấn đề này là một quốc thể.
Khi nãy vừa nghe thầy Đức Phật tích nấu thì chúng tôi cũng ngạc nhiên, để chúng tôi đi vào rừng tự nhiên bây giờ lại bóp cái câu để dành đi gì cả trên cái tin tức thôi. Thì làm thì đủ gì? Từ khi nãy chúng tôi bước ra bên ngoài, thì khi mà trở vào thì chúng tôi tới mà nên chúng tôi không còn có mặt, chứ không phải là chúng tôi trả lời cái câu hỏi trong câu phần số 5. Trong những trường hợp, trong trường hợp nào thức nguyên nhân đồng nghĩa với tâm, trong trường hợp nào thức chỉ là phần của tâm, ở đây quý vị chúng mình thì rất là dễ. Nếu mà chúng ta có học diệu pháp thì chúng ta sẽ nắm vững nhất thiết là câu trả lời này. Chúng tôi chỉ được trả lời 3 phút, vẫn còn nhiều cái thời gian, không biết là để phật tính còn có nhiều câu hỏi hay không. Thế thì câu hỏi này hỏi trả lời không có hết giờ được rồi. Ở đây cũng có gì trường hợp nào thức nguyên nhân ác đồng nghĩa với tâm. Ở đây khi chúng ta nói đến là thức quân nguyên nhân ác hình thành, thì thức trong trường hợp này là đồng nghĩa với tâm. Thọ quẩn thì là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở ngoài sở tưởng, thức quẩn là 101 tâm. Trong trường hợp thì chúng ta như là đồng nghĩa với tâm đó. Rồi bây giờ trường hợp nào thức chỉ là một phần của tâm, ở đây thì quý vị, khi mình sẽ nói đến nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì những thức trong trường hợp này là muốn nói đến một phần của tâm thần. Ví dụ như nhãn thức thì chỉ là hai cái tâm nhãn thức hòa thiện và nhãn thức bất thiện thôi. Cái thức ở trong trường hợp đó là không thể nào mà chứ không chỉ như chuyện hết được. Cho nên khi mà chúng ta muốn dùng cái từ về thức của gia đình để chúng ta chỉ đồng nghĩa cái tâm, thì chúng ta phải thêm cái thân thác phía sau là thức buồn. Còn nếu khi chúng ta muốn giải những thức mà chỉ muốn ám chỉ cho một phần của tâm đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải xài chữ tha thứ, tức là trong bảy giới, anh tâm chia là bảy giới, thì lúc bây giờ những thức trong trường hợp đó, nhãn thức giới, chỉ thức giới, chỉ thức giới, chỉ thức giới, thân thức giới, chỉ giới, chỉ thức giới, vân vân, thì trong trường hợp đó chúng vi nhà nó tha thứ, vi nhà nó tha thứ, thì trong trường hợp này chúng ta để một phần của tâm. Chúng tôi nhắc lại, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa là vi nhà nó khai thác, thì chỉ thức chỉ vi nhà đáng đây là nghĩa cái tâm. Còn nếu mà chúng ta xài chỉ vi nhà nó tha thứ là thức giới, là chúng ta ám chỉ từng phần của tâm. Ở trong đó có một cái gọi là mano tha thứ là ý giới. Thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta phân ra 18 giới, thì ý giới ở đây là hai tâm ý thu với tâm thân ngũ hồn, không có tại quy nhà nào được. Tương tự, vì nào mà học vi diệu pháp là một, nhất là các giảng sư học vi diệu pháp và học Pali, thì chúng ta chú ý ở những này danh từ Phật học rất là đặc biệt, chú ý danh từ Phật học với Pali đặc biệt kia. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 5. Như vậy, bây giờ thì xin thỉnh đại đức Phật tính trở lại với phần trường hợp năm mươi của thầy.
Dạ, xa không, còn thầy là chúng tôi trung đông, chúng ta chỉ đang đứng là sự cụ rất nhiều. À, bây giờ thì do sự cụ trở lại, sư phụ đã trở lại với lớp học, và lần con xin được bảo ngồi thỉnh bạn hãy thảo luận dùm thêm một câu nữa. Ở đây thì có một câu thảo luận hỏi rằng sự hiểu biết về tâm nó có lợi ích thế nào đối với người là tu Phật. Như cái đề tài ngày hôm nay thì rất là nhiều người em nói với chúng con là như là cái bài học ngày hôm nay rất là khó. Vậy thì nhân dịp đó ở đây cũng có cái câu hỏi nha, hỏi về vậy nếu mà cái gì khó mà mình ráng mà mình cố gắng mình hiểu biết vậy đó, thì nó sẽ có lợi ích như thế nào đối với người tu Phật. Và con xin tỉnh là sư phụ quan hệ thảo luận giải thích thêm một lần nữa. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you. Đức Trịnh Bình An nói gì? Là một đơn vị nhận định tất cả những cái thiện hay bất thiện là tôi luôn nhìn ở đó. Chữ thiện ở đây là chúng tôi muốn nói đến cái pháp tịnh hảo sự phát đáp trên tất cả, tức là tâm sở tịnh hảo hay là tâm tịnh hảo. Còn bất thiện ở đây là hãy chỉ cho tâm sở bất thiện thì hãy cố cho lắng nghe cho sự chắc. Tất cả các tâm sở thiện hay sở bất thiện, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện nó nguyên chuyện. Mà cái gì là tâm sở bất thiện thì cái đó là phiền não. Do đó tâm sở bất thiện phối hợp với tâm tạo ra cái gọi là quốc gia đất chúng ta là tâm bất thiện. Phiền não là chút chứa nó khởi dậy và nó cái tâm sở bất thiện đó nó ghi tạo cái gì bất thiện. Còn cái tâm sở thiện, tâm sở tình hảo thì nó phối hợp với cái tâm tình hảo, trong tâm tình hảo có tâm thiện gọi là cú sở thiện tâm, là những cái tâm tốt đẹp thiện là những cái nhà nhân đưa đến quả vui và hạnh phúc. Cũng có một là tâm sự vô nhân thì tâm đó nó không có tương đương với nhân thị như bất thị, thì cái này chúng ta bỏ vào một bên, chúng ta cũng nói đến không biết thì cũng được mà không biết cũng được. Nhưng mà đối với thị hay là bất thị nói chung là hai cái hành trạng tâm đó, nếu mà chúng ta biết rõ thì rất có lợi cho chúng ta. Cái lợi là như thế nào? Ở đây bởi vì ở trong bài kinh Sư Vinh Tất Tạng, Sư Vinh Tất Tạng Kinh Lên Hành Trì, Vân Lên Hành Trì, Đức Phật Ngài có dạy tâm tâm niệm tiếp theo có hai loại gì. Rồi sau đó tôi nhờ sẽ lưu tán lại với bạch với Đức Phật rằng bạch với Thế Tôn, điều mà Đức Thế Tôn đã dạy một tấm tác phổ biến như vậy, tâm sanh khởi nào mà đem đến hại mình hại người, làm cho bất kỳ tăng trưởng thì pháp suy giảm thì tự tâm sanh nó không nên hành trì. Còn cái tâm sanh nào đem đến lợi và lợi người, tức là cái tâm làm cho thị pháp được tăng trưởng và bất kỳ pháp suy giảm thì cái tâm đó nên hành trì, nên do cái tâm đó. Cái sự khác biệt giữa người có tu tập và một người không tu tập nó không phải là ở chỗ hình thức, bởi vì chúng ta mặc y phục thì cũng mặc vải giống nhau hết, chỉ có khác cái kiểu mẫu của y phục mà thôi. Còn cái hình thức cạo tóc thì không không phải chỉ có người tu mới thọ tóc, mà bây giờ cũng là một cái mô đen người ta vẫn thích cạo tóc như thường như chúng ta thấy. Có những cầu thủ nổi tiếng họ cũng thích cạo tóc được. Như vậy cái hình thức đó phải là hình thức khác biệt giữa cái người không tu và người không chưa có tu. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói sự khác biệt là ở chỗ người có tu thì giờ biết rõ tâm sanh nào có lợi và tâm sanh nào bất lợi, tâm sanh nào lên hành trì và tâm sanh nào không lên hành trì. Do đó đối với người có tu khi mà tâm có thiện sanh khởi thì người ấy biết rõ được những nguyên lý của cái tâm sanh này, liền chế trụ với tâm đó, điều phục với tâm đó. Cho nên ở vị này tránh được những cái sự tạo nghiệp thân, tạo nghiệp khẩu, tạo nghiệp ý bất thiện. Còn đối với người không có tu tập, không có biết rõ tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tốt, tâm xấu, tâm tội lỗi và tâm vô tội, vì không biết như vậy cho nên thể mà cái tâm tánh họ như thế nào thì họ nguyên bức, họ che đậy cái tâm của họ. Họ đang ở trong tâm sân lấp lại bực bội quá tháo thắng với người khác. Khi có người nhắc thì họ nói rằng tại cái tâm tôi như vậy tôi hết, cái điều đó nó sẽ khiến cho người này vun bớt những phiền não bất thiện pháp và tạo ra những ác nghiệp mà họ không được chứa được. Và do vậy đối với một người tu tập, một người tu tập mà có sự hiểu biết về tâm á, chúng có ba điều để thứ nhất là khi mà có cái sự hiểu biết rõ về cái cảm thấy tâm nào tốt, tâm nào xấu, tâm nào tình hảo, tâm nào vô tình hảo, thì khi biết được như vậy thì người này sống phần lớn là sống một cái tâm thiện. Bởi vì khi mà cái sự hiểu tâm nam tâm nó là một cái loại chánh niệm mà chúng ta gọi là chúng ta có thể nga tức là tâm quán một tiếng, thì những người này sẽ thường xuyên an trú trong niệm Phật. Đây là từ lời thứ nhất. Xin lỗi quý vị, chúng ta nhìn lời chứ. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai, khi mà người biết rõ cái tâm sanh tốt xấu có lợi không có lợi, thì người này sẽ có cái sự lựa chọn cái con đường để mình đi, tức là lựa chọn về anh tâm thiện tâm tốt. Bởi vì người này do biết rõ cái cảm giác tâm nên người này như lúc mà thầy dạy ở trong bài kinh chưa nói ở bài kinh ra vua qua đó bởi cái giáo giới rộng la khi mà thân hành đã làm, thân hành đang làm, sẽ làm, hoặc là khẩu hành đã nói, đang nói và sẽ nói, ý hành đã suy nghĩ, đang suy nghĩ và sẽ suy nghĩ, thì cần phải phản tỉnh rằng thân hành, khẩu hành, ý hành này thì thay đổi thì là tốt hay là xấu. Khi mà vị có sự phản tỉnh, có sự quyết định thì vị đó sẽ nhận thức rõ ràng. Nếu mà thấy rõ một chuyện thì vị này tốt, vị này sẽ cố gắng từ bỏ, còn nếu mà thiện thì cố gắng duy trì. Về lâu lát, trong thời quá khứ các vị tâm bệnh hôn thanh tịnh cũng do nhờ phản tỉnh tam vị. Trong thời tương lai các vị tâm bệnh hôn được thanh tịnh do nhờ phản tỉnh tam vị. Trong thời hiện tại các vị tâm và lâm môn thanh tịnh cũng do nhờ phản tỉnh tâm nhị. Do đó khi mà chúng ta biết rõ tâm thì có cái lợi ích là nếu bây giờ chúng ta tu tập phản tỉnh rất dễ thì gì. Và cái điều thứ hai nữa, cái lợi ích thứ ba cho cái người tu Phật mà chúng ta biết rõ tâm, cũng giống như một người khi mà họ ra ngoài chợ vì họ biết rõ các cái mặt hàng, ví dụ họ muốn mua cái món đồ đó, muốn mua cái chiếc máy đó, vì họ biết rõ cái nào là tốt, cái nào là không tốt, cái nào tệ bền, cái nào không tệ bền, do biết rõ như vậy cho nên người đã mua được những cái món đồ tốt, những món đồ bền bỉ. Còn khi mà không biết á, thì ra chợ thì gặp người ta bán cái gì thì mua cái ấy. Còn đầu tiên ở ngoài cái mặt hàng đã hàng giá thấy nó tươi tốt như vậy, nhưng mà cái đất lại không bền thôi. Cũng như thế, khi mà chúng ta biết rõ tâm thì cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập chúng ta chánh niệm đối với tâm như vậy. Một vị hành giả tu tâm quá nhiều chứ, nếu một vị đó không có phân biệt được, không có biết rõ thế nào là tâm có thiện, thế nào là tâm thiện, thế nào là tâm có tham, thế nào là không tâm không tham, thế nào là tâm có sân, thế nào là tâm không sân. Vì không biết rõ như vậy cho nên vị hành giả này không thể nào mà tu tập tâm quán nhất thiết chánh niệm đối với tâm sanh. Cái lợi thứ ba là giúp cho chúng ta thuần thục ở trong cái việc mà tu tập thiền quán đối với chính về tâm quán nhất thiết. Chỉ nổi ba điều lợi ích rất lớn thì chúng ta đủ thấy rằng là khi một người tu Phật mà chúng ta hiểu biết về tâm có lợi ích lắm, chớ đừng có cho rằng dù hiểu biết nhiều đi nữa cũng không có lợi. Ở đây như vậy, nếu mà chúng ta hiểu biết mà chúng ta không biết ứng dụng đó, thí dụ chúng ta học thiền pháp, chúng ta biết phân chia tâm như thế nào, tâm 112 thứ, nó có tâm gì thế, tâm siêu thế, tâm gì thế, có tâm dục giới và sắc giới, của sắc giới, ở tâm dục giới thì có tâm bất thiện, có tâm vô dân, có tâm nhiều biết tình hảo. Chúng ta biết phân biệt được vậy, chúng ta phân chia chi pháp điểm rõ lắm. Nhưng mà nói bằng lời, chúng ta nói xuống giống như là chúng ta trả bài, thì cái đó nếu rất là không có lợi gì. Còn khi mà chúng ta biết rõ tâm như thế nào được chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta chọn lọc như chúng ta thầy dạy rằng một tí chọn nhiều lần, giống như người cầm cân. Khi mà mình cầm cái cân lên á, mình biết chọn cái trái cây hay là cái gì đặt lên cái bàn cân, chọn cân. Ở trong pháp kinh của mình Đức Phật này có rõ cái bước đó. Cho nên cái chuyện này nên chú ý đi. nó sẽ đưa đến nhiều lợi lạc của chúng ta. Thì bây giờ là đến giờ chúng ta phải bế mạc cái lớp học rồi thì đã hết giờ. Chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Xin kính chúc chương trình an vui cho đời sống tu tập. Xin chỉ số cho chúng ta quý là hội chủ của quý vị luôn hạ tiếp ạ. Nam mô thầy.
Dạ, sa thú, còn là tính là kỳ văn, tính là sự tập sử dụng rất nhiều. Kính thưa quý vị, như thời gian này chúng ta đã một trẻ giờ nên chúng ta sẽ kết thúc buổi học. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng xin thông báo quý vị, ngày mai đó thì như thường lệ ở trung tâm đốc của Pháp Quốc Thá Tâm Mát sẽ được giảng tiếp theo thời pháp của Thượng Tọa Pháp Tân. Và chúng tôi cũng thông báo với quý vị thêm ngày mai ở trung tâm Pháp Cú lúc 7 giờ tối Việt Nam, Thượng Tọa Thầy Siêu cũng giảng khai giảng môn vi diệu pháp ở bên trung Pháp Cú. Thành ra chúng tôi mời quý vị nhân dịp này vào rung để tham dự, để ngay tại vì chúng ta tham dự chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, học hỏi thêm. Và lúc 7 giờ tối Việt Nam bên trung Pháp Cú vào thứ bảy hàng tuần, sự Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ bắt đầu dạy lại chương trình sơ cấp của vi diệu pháp. Xin mời quý vị đến tham dự. Giờ đây thì một lần nữa xin kính lĩnh lời chúc tôn đức tăng kính chào tạm biệt đại chúng. Xin mời hiệu sĩ có trách nhiệm lên đại kiều chúc tôn đức và để ban hồ sơ sau đó đồng rung nam mô a di đà.
Sa thú lần thầy, con tâm như thay mặt thầy chúng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn mong dân hải an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ơn chúng con riêng đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thiền lợi, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp diệu màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhớ tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thành thiện thần hộ tâm, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô.
Yeah.